đảng hình văn thể tức thuộc nhiễm ô, tức là vừa bài, nghĩa là chỉ bài cái văn thể đó, vừa có bài cái văn thể ra thì liền thuộc nhiễm ô rồi, vừa bài văn thể thì liền thuộc nhiễm ô rồi. Đó. Nghĩa là sao? Vừa có cái chỗ hiểu thì tức là rơi vào trong văn tử, mà rơi vào văn tử tức thuộc nhiễm ô rồi. Nó rất là tế nhị. Bởi vậy mà gọi là Văn Thù, ngài Văn Thù, ngài vừa khởi cái Phật kiến pháp kiến, tức là vừa khởi cái thấy về Phật, cái thấy về pháp không, thì liền bị dời đến hai ngọn núi Thiết Vi. Văn Thù là vô phân biệt, vô phân biệt trí không, mà vừa khởi cái Phật kiến pháp kiến, tức là vừa khởi cái thấy về Phật, khởi thấy về pháp thì sao? Tức là khởi thấy lên, tức là khởi thấy phân biệt rồi, cho nên liền bị dời đến hai ngọn núi Thiết Vi. Thiết Vi tất nhiên là ngọn núi mà ở dưới gọi là u ám đó, Thiết Vi u ám đó, mình gọi là Thiết Vi u ám tất giai văn đó, tức là đi vào trong cái chỗ tối tăm rồi. Nghĩa là vừa có cái thấy hiểu thì tất nhiên dừng rơi vào hai bên, rơi vào hai bên tất nhiên là đi vào trong cái chỗ vô minh, chỗ tối tăm, là trái với cái tâm thể chân thật vô sanh. Cho nên gọi là vừa bài cái văn thể thì tức là liền thuộc nhiễm ô. Vậy thì phải thấy làm sao, phải nói làm sao? Do đó mà mình đọc rồi có nghe cái chuyện mà gọi là Hòa Thượng Đá Địa đó, thì ông chỉ đọc sách thôi, phải không? Rồi, nghĩa là ngài là Hòa Thượng Đá Địa, là khi mà ngài được cái yếu chỉ mà ở chỗ ngài Mã Tổ rồi á, thì ngài liền về ngài ẩn danh thôi, ẩn danh chứ ngài không có ra gọi là giáo hóa rộng rãi. Nhưng mà nhiều người cũng nghe tiếng tới, thì mỗi khi mà có người mà đến hỏi đạo á, thì sư thường thường là sư chỉ lấy cây gậy đập dưới đất vậy thôi. Ai hỏi đạo tới lấy gậy đập đất nè. Đó chỉ vậy thôi. Thì cho nên mới gọi có cái tên gọi là Hòa Thượng Đá Địa, không biết ngài tên gì, nhưng mà do như vậy là gọi ngài là Hòa Thượng Đá Địa thôi, Hòa Thượng đập đất vậy thôi. Thì một hôm có vị tăng này đã nghe lâu rồi, cho nên nghĩa là ông canh, ông đến nghĩa là ông dình, ông lấy cái gậy giấu trước. Không, ra ông giấu cái gậy trước rồi, giờ ông mới đặt câu hỏi với ngài. Đặt câu hỏi với ngài thì ngài liền nghĩa là dối tay, ngài mới lấy cái gậy như trước như cũ. Thì khi mà dối tay lấy cái gậy thì lấy cái gậy mất tiêu rồi. Thì ngay đó thì ngài liền há miệng ra rồi, cũng không có nói câu nào hết. Đó, thì đó chính ở chỗ đó là muốn nói lên cái gì, nó muốn chỉ đến cái chỗ mà tột là như vậy đó. Để vừa bài văn thể thì tức thuộc nhiễm ô rồi, mở miệng ra thì vừa rồi trong cái ngôn ngữ là kẻ hai bên, đó là ngài muốn nhắc, muốn đánh thức mọi người phải thấy được những cái ý mà trước khi nói đó, trước khi mở miệng đó, thấy được cái ý đó, chứ còn chớ có đuổi theo cái ngôn ngữ, đó là đi theo cái sau đuôi, mà thấy trước khi mở miệng đó, thấy trước khi mở miệng đó. Cho nên là nghĩa là dùng gậy đập đất thôi, còn không có gậy thôi chỉ há miệng thôi, chứ đâu phải ngài không biết nói. Là nhưng mà đó là muốn nói lên mình phải thấy trước khi mở miệng, trước khi đồng niệm đó. Thì chính những chỗ đó mà trong nhà thiền mà thường muốn đánh thức mình là không có kẹt trên ngôn ngữ là như vậy đó. Mà như vậy ngài Triệu Châu ngài mới nói là nói một chữ Phật là phải xúc miệng 3 ngày. Tức là nói chữ Phật đó là xúc miệng 3 ngày, tức là để cho mình gọi là không có kẹt trên một cái ngôn ngữ gì hết, mà phải thấy được cái ý sống ở trong đó, chứ không có kẹt trên cái gọi là cái ngôn ngữ chết, trên cái khuôn khổ chết đó. Thì hiểu như vậy thì quý vấn đề mới thấy được không, cái gọi là cái ý mà gọi là bảo cảnh tâm mùi này, là những cái ý mà ngài ở trong tòa động đây, là những cái lúc mà gọi là mật phó là chỉ những cái chỗ tột, những cái chỗ mà thầy trò thầm cảm thông với nhau, là phải thấy cho nó tột như vậy đó. Do đó mà khi mà ngài đạo ưng Vân Cư đó, ngài hỏi ngài Động Sơn thế nào là ý tổ sư đó, mình đã học qua rồi đó. Ngài Đạo Ưng ngài hỏi Động Sơn là thế nào là ý tổ sư, thì ngài Động Sơn ngài bảo sau này Xà Lê mà có chỗ ở yên rồi á thì chợt có người hỏi thì phải đáp như thế nào, hỏi thế nào là ý tổ sư. Tổ sư mà có ý cho mình hiểu thì sao? Giải cho mình hiểu thế này, giải cho mình hiểu kia, thì ý đó là ý tổ sư là ý của ai? À, cho nên khi mà hỏi cái câu này là câu hỏi đã sai rồi. Trong khi đó nếu mà mình mà không có gọi là là không có thực sự mà gọi là nhanh mắt chút, rồi không có chỗ sống thực á, nghe hỏi về rồi gọi là cũng cố để mà giải thích ha, sợ mình không giải thích thì người ta nói là mình dở. Thì mà dạy càng giải thích á thì câu hỏi đã sai rồi, mà giải thích thêm nữa thì sao, nó không khéo thì càng sai thêm nữa. Cho nên khi mà hỏi thế nào ý tổ sư thì ngài Động Sơn ngài bảo sau này á, giả sử mà Xà Lê khi mà có chỗ ở yên rồi á, tức là trụ trì rồi đó, giờ có người mà đến hỏi á thì phải đáp như thế nào, thì ngài Đạo Ưng ngài thưa Đạo Ưng tội lỗi. Biết như là ngài biết rồi ha. Biết câu hỏi sai thì đến đó tự mình biết lỗi rồi ha. Biết lỗi là đủ rồi. Còn ở đó mà giải thích thế này giải thích thế khác nữa thì càng giải thích càng đi xa thêm. Bởi vì mở miệng thì tức là rơi vào trong văn thể rồi, mà rơi vào trong văn thể thì tất nhiên là ngay đó là đã rơi vào trong những cái phân biệt đấy kia rồi, thì còn là ý tổ sư nữa sao. Cho nên vừa có chỗ hiểu là tức thuộc về bên ngoài, là không có dính dáng nữa. Nhưng mà ở đây cái chỗ đó là cái chỗ chân thật đó, gọi là xưa nay nó vốn là nó không một vật, thì có cái gì mà gọi là nhiễm ô? Thì sao gọi là vừa bài văn thể liền thuộc nhiễm ô? Nhiễm ô được trong đó hay sao? Nó là vốn xưa nay không một vật rồi thì nhiễm ô cái gì? Đó mới là cái chỗ mình không khéo là dễ mắc kẹt đấy. Nghe nói vừa bài văn thể liền thuộc nhiễm ô, cái thì mình liền nghĩ đến cái nhiễm ô, thì như vậy đó là lại bị một lớp ngôn ngữ nó gạt nữa, bị ngôn ngữ nó chuyển nữa. Đó là cái ngôn ngữ phương tiện để mà đánh thức mình, mà chứ có nghĩa là kẹt vào trong cái ngôn ngữ, trong cái văn thể, chứ không phải nghe nói như vậy rồi thì thật liền hiểu như vậy thì nó thiệt là có nhiễm ô. Mà chính cái chỗ này mà các ngài gọi là chính cái chỗ không thể nhiễm ô này đó, thì đó mới là cái chỗ mà chư Phật thường hộ niệm, đó chính là cái chỗ mà gọi là chư tổ mà gọi là truyền nhau. Cho nên chỗ này là không phải là cái chỗ mình dễ dàng bỏ qua nó, phải thấy cho thật sâu, tất nhiên là phải sống chết trong cái chỗ đó. Chính cái chỗ mà không thể nhiễm ô đó là cái chỗ mình phải sống chết, chứ có vội mà tự hài lòng với những cái trên những cái mà hiểu biết mà nó cạn cợt này, trên những cái hiểu biết lâu nay của mình đây, mà phải sống chết với cái chỗ mà không thể nhiễm ô đó đó, thì đó mới là con đường đi lên của mình. Cho nên chỉ bài văn thể thì tức thuộc nhiễm ô, đó là muốn đánh thức mình đến cái chỗ đó, chứ còn nghe nói như vậy rồi thì mình nghĩ nghe là nghe nói nhiễm ô rồi kẹt trong cái nhiễm ô cho là nó thật có nhiễm ô á, thì đó là một lớp mê nữa.